Thứ sáu các bạn này, là tu vì cái tinh thần, tu vì cái sự nhận bỏ. Nó có một cái nhà người họ tu đó, cái động cơ tu hành của họ đó, mà không phải là họ muốn được cái này được cái này, mà cái tinh thần của họ, tinh thần nhận bỏ mình là người, những con, người cha, mẹ, người là con, vợ, người chồng nhận bỏ đó, họ tu là vì cái tinh thần đó, họ nhận bỏ đó, họ tu. Nên khi mà họ mà tu thì họ muốn làm sao đó, họ có được cái cảm giác đó. Họ sợ cô đơn rồi, họ sợ lạc loài rồi, họ sợ bị lạc ra, bị mất ra đi. Thế nên họ muốn tu. Nhưng mà cái tu của họ không phải là chỉ tu để cho họ, mà tu để cho tất cả mọi người cùng tu này. Tâm rộng hơn một xíu. Thế nhưng mà họ sợ, sợ tu mình rớt ra ngoài. Thế nên lại rõ được cái tình trạng là mình khi mình tu đó, mình cũng muốn con cả cha mẹ, mình muốn ai cũng tu, mình cả mình cũng muốn ai cũng muốn được. Là như mình cả. Mình còn một cái nỗi sợ vô cùng là mình sợ cô đơn đó nha. Mình sợ mình, cho nên mình muốn lên chùa cùng tu với tất cả mọi người là nhau vui hơn. Ở nhà mình làm biển, đến chùa mình cũng làm biển. Vui hơn. À, mình sợ, mình làm biển đó nha. Mình nghĩ đấy, cái tình đồ của mình, cái quả tình đồ của bạn vô thì quả nghiệp đấy. Có người nào trong đầu của bạn nghiệp, quả tình đồ của bạn là tổng tên không, tổng lộn không? Sai không? Có người nào trong đầu nghĩ đấy. Tình đồ đây chứ tập Bồ Tát nhiều người thì nó là có chuyện vui chơi kiếm chiếm rồi là gì là hai đầu sư tử ở kia bình minh ra cái tội đó và nghĩ như thế không, đúng không? Bạn nghĩ một cảnh giới mà hoàn toàn đây đây những chuyện đó như phải không bác? Hello, hello các bạn, các bạn thấy không? Nếu người bác mà nghĩ rằng bật lên quạt tình độ là một quạt ánh sáng tràn ra thường tịch quan tình độ, không có mỏng hình ái cả, chỉ là một quạt mà hoàn toàn là ánh sáng thôi đó, thì bác là người căn cơ của tu thiền. Khi bạn nghĩ ôi là lên tình độ có bồ tát này, bồ tát kia này, Phật Di Đà, ủa trời hỏi vui chơi này, ủa trời những cái đủ tự chiếm họp này, thì căn cơ bạn là căn cơ tình độ đó, thì bạn là tu nhưng mà cũng còn sợ cô đơn, đúng không? Con sờ nó là không nữa. Giờ khi mình ngồi mình tu mình đòi thì nhưng mình ngồi tưởng tượng ông chồng ngồi ông đòi đó nghe, người đứa con bên kia đó nghe, người đứa con xem mình tưởng tượng nó đúng rồi nghe bạn. Nó cũng được, nhưng mà đó là một cái motivation của mình đó, là mình tu vì cái tinh thần, cái tinh đó là motivation mình làm cho mình để tu. Anh nhà các bạn là anh chàng này là anh chàng mà phân tích đầu tiên là không còn nợ trong cái vòng sợ hãi nữa. Anh chàng này tu là cái sự tiếp thông, cái tiếp thông là cái connection, cái tiếp thông như vậy này. Bây giờ đó thầy nhìn bạn, thầy nhìn cô này này, cô này nhìn thầy, thầy và cô này có tiếp thông chứ bạn? Có. Thầy nhìn cô này là tiếp thông thầy không bạn? Không. Chừng nào mà cô này nói chuyện với thầy đó thì mình có sự tiếp thông được. Tiếp thông khi nhìn nhau đó mình chưa tiếp thông được nhưng mình phải nói chuyện interact, thì tư tưởng mình đi tới qua bên này, tư tưởng mình sẽ qua lại thì mình gọi là tiếp thông. Còn không là mình ngồi đấy đó. Thì bây giờ đó bạn thông với thầy, tức là bạn nghe được tư tưởng này, bạn biết thầy như thế nào, nhưng thầy biết các bạn ai không? Không. Thầy không biết tên, cũng không biết các bạn suy nghĩ sao, tư tưởng sao, thầy không biết nữa. Một chiều thôi chứ phải hai chiều thôi. Thành tú mà cho một sự tiếp thông toàn diện là mình còn cùng hết với tất cả mọi người, với tất cả mọi chúng sanh, mọi người trước và chúng sanh này. Nhưng mà cái connection đó nó làm cho mình biết rằng cả ra trong vũ trụ này đó, mọi người đó, bản thân của vũ trụ là mọi người, từ dục lực của mọi người đó, cái điều là dính liền với nhau cả. Tức là giống như thực là một cái màng lưới vậy đó. Tức là mình là mọi người, đây là một người này, một người này, người này, người này. Thì mình thấy rơi rạc như vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn mình gì đó mà nó có kinh nghiệm ví rồi gì mà quá thì mình thấy là mọi người mình đó thì liên hệ với tất cả mọi người cả. À, mọi người thì liên hệ với mọi người cả như là cái mạng lưới vậy đó. Thì anh chàng gọi là tu vì cái tiếp thông đó, là anh chàng tu vì tiếp thông là vì anh chàng nên biết rằng mình có cái mạng lưới nghiệp với tất cả mọi người. Thì khi anh chàng là tu là để khai mở cái màn lưới đó, là cho cái tất cả mọi người trong tình nào để cung thành Phật và tôi được. Cho nên mình đã tạo cột trong tình nào lưới như vậy rồi. Tức là anh chàng này các bạn này mà bệnh á thì mà có lẽ phải cho tất cả người mình, cho tất cả mọi người bệnh á đều là những cái gánh khổ mà có liên hệ được bệnh với anh chàng này. Hiểu ý cho nói không bạn? Thành do đó các bạn biết không? Khi bạn thấy được mọi người được connect với nhau như là cái mạng lưới, network cái mạng lưới với nhau rồi, cũng như bạn thấy là chuyện cứu của bạn không phải là vì bạn cứu cho bạn được, mà cứu cho ai? Cho cái mạng lưới đó. Mà cái mạng lưới nhân duyên, rồi mình trong cái mạng lưới đó, mình muốn thoát ra thì mình phải làm cho cái mạng lưới đó cung giảm qua. Cho nên là cứu cho cái mạng lưới nhân duyên đó là một cái mức độ cứu mà cao nhất. Là mình thấy được mình mang lưới lớn lớn hiệu quả mọi người như vậy. Nên khi anh Trang phải bỏ cả cái bình anh Trang này đó bạn này, tất cả mọi người và bạn còn cảm thấy anh Trang này là một phần của mình hay không? Họ cảm thấy không? Không. Thì mấy bạn mới là cảm thấy anh Trang là một phần của cái mang lưới lớn lớn của bạn đi. Khi anh Trang nói chuyện như thế thì các bạn bạn niệm Phật 50, 55, 20 biến anh Trang rồi. Nhưng mà cảm ơn cục thương mẹ anh Trang liền tức. Tập được chụp thông mẹ anh Trang liền tức. Và cảm thấy anh Trang này cũng như con bạn rồi. Mẹ mẹ cù sao? Mẹ cù cảm thấy anh Trang này như con cù á. Không, còn như con ngoài anh đâu. Có lời là lên để anh ta nâng giảm. Bây giờ đó nhưng mà cái đó là cái mà rất là quan trọng, bởi vì các bạn không đợi cái tinh đồ đó, các bạn không thể cái mạng lưới nhân duyên mình cột với anh Trang này. Khi anh Trang này không tỏ ở đấy thì mình không tỏ nhân duyên với anh Trang gì cả. Và khi anh Trang đạt ở đấy rồi, đạt hiền ra đấy rồi, và bạn có ý nghĩa ác cho thầy rồi đó, thì anh Trang này cột hết với là cái nghiệp của tất cả mọi người ở đây cùng một cái mạng lưới rồi. Mình có thể giúp anh Trang này được hiểu không? Anh Trang này cũng phải tự giúp anh Trang này. Đó. Nhưng mà đó, bây giờ trở thành bia của bạn tú đó, thì bia bạn phạt tú cho anh Trang này. Nếu mà ngoài cái level số 7 cho bạn này, cái level số 7 này nói là như vậy này. Nếu bây giờ bạn có tú đó, bây giờ đó, tâm là tâm tức của bạn đó, bạn phải bắt đầu tú cho người này, tú vì anh này, tú thay cho anh Trang này, bằng cách là bạn bắt đầu tụng Nam Mô Di Đà Phật cho anh chàng này. Hiểu như thế nào đó? Anh chàng này hồi chứa ở đấy thì không phải có một cái phần trên mạng lưỡi nhân duyên của mình. Khi anh chàng này vào đây rồi mà chuyện mình rồi, thì anh chàng này lock into the network của nhân duyên để chuyển mình với nhau này. Và bây giờ nếu mà mình đó, mà mình hiểu cách đó, mình cứu cái level số 7 này, tức là bây giờ này, các bạn mà chịu chơi đó kìa, thì bạn tú cái lưới số 7 này bằng cách là mình thấy đó, đây là một cái màng lưới, bạn thấy không ạ? Cái màng lưới này nè, và bây giờ anh Trang này trở thành một cái phân tử của cái màng lưới này, và mình đó, có thể giúp anh Trang này bằng cách là mình niệm Phật cho anh Trang này dù 5 phút được không? Mà niệm Phật cho anh Trang năm phút đó, mình phải lấy được tư cách niệm Phật cho anh Trang này. Hả? Mình bạn mà tiến bộ 3 tuổi thì bạn phải nghĩ rằng mình là chị của anh Trang này hay là anh của anh Trang này. Mình bạn mà 6 mấy tuổi thì bạn là mẹ của anh Trang này, cha của anh Trang này. Mình bạn trẻ nhỏ hơn như là em của anh Trang này. Đúng không? Ta quả rồi sắp sẽ chết rồi đó, thì bạn là tổ sư lãnh gia này. Rồi thì mình nghĩ như vậy rồi đó, để mình có một cái mối quan hệ là cái tình thương với anh chàng này. Trước khi mình nghĩ mình là anh chàng này thì mình phải nghĩ chuyện quan trọng mình có một cái mối quan hệ đó. Thì bây giờ cái cách để mình niệm như vậy này, mình niệm dùm cho anh chàng này, tại vì anh chàng này như khi không có giờ niệm, mình niệm cho anh chàng này, mình dùng anh chàng này, rồi chưa? và bây giờ mình bắt đầu thì anh chàng này đó có tâm tình nặng để đến riêng của mình lớn tuổi là cha là mẹ anh chàng, nhưng mà đó mình cũng có thể là anh chàng này đi cùng với cả bạn lười nhau cả mặc tâm thì ảo bằng lên mà có bạn bằng tay sợi chỉ nào và sợi chỉ nào là phân biệt đó thân ra một cái bạn nhau luôn, anh chàng là một sợi chỉ trong đây không có một sự cách biệt nào cả, đúng không? Thế nên mình sự cách quản được của mình là mình nghĩ mình là anh chàng này cũng như là quan hệ cái ảo này đó là một cái sợi chỉ, một cái sợi chỉ là quan hệ ảo này này. Rồi chưa các bạn? Được không? Thì khi đó đó mình niệm Phật cho anh chàng này đó thì tức là ai niệm Phật? Tức là anh chàng niệm Phật. Bà cụ hiểu không? Bà cụ là ai? Bà cụ là ai? Cụ là ai? Bà cụ là ai? Bà cụ là ai? Bà cụ là anh chàng này. Mình phải nghĩ mình là anh chàng này. Bà cụ là ai? Bác ấy, là của anh chàng này. Nhưng mà khi mà bác niệm Phật đấy, thì bác sẽ tưởng tượng là mình là anh chàng này. Bác là ai? Mình là anh chàng này. Đúng. Khi niệm Phật bảo là anh chàng này. Còn khi bình thường bác là ai? Alright. Mình nghĩ mình là anh chàng này tức là mình phải làm sao bạn? Mình phải có trong đầu mình đó, cái mặt anh chàng này, cái người anh chàng này. Mình phải tưởng tượng quảng tượng như vậy thôi, tự nhiên. Với cái lòng thương của mình, tức là giờ mình làm lợn hơn thì mình bị làm sao mà với cái lòng thương nhỏ đó, mình biến mình thành anh chàng này. Cho nên cái chuyện mình cho một người khác đó, những cái chuyện hoang toan phải có cái lòng thương mà ra. Bây giờ đó, tự nhiên đó, bạn ở ngoài đó, bạn dạy cái đồng vơ, bạn nói cho thầy, thầy cái cụ dân được con của con, thầy có làm được không? Thầy chưa làm được, vì thầy không biết người đó là ai cả. Thầy chưa có generate cái lòng thương của thầy được. Từ khi mà thầy thấy mặt nói chuyện, tiếp xúc, cộng từ tiếp thông như vậy đó, thì bây giờ, hòa máy mình đổ cỏ một cái tình được. Bây giờ đó thầy sẽ giới thiệu như vậy này, anh chàng thẳng là giới ở đây thì là có vui thẳng vui lên địa chủ ở đây này, có tâm mọi người đấy đó, thầy đề nghị như này này, mình tạo thành một support group là như thế này, cũng liên lạc với mẹ để liên lạc với thầy, cũng biết thầy làm chuyện gì mà như là kinh hoại đó, thì mấy người support này đó giúp về tình giáo pháp về cái tài liệu về cái chỉ dẫn như thế, có nhiều chuyện tiếp tục, tức là support group là đấy anh chàng thẳng này, thân hiểu các bạn nào làm muốn support anh chàng này đó, liên lạc trực tiếp, thôi liên lạc với là cái nhóm mà thấy bình ra đây này, support group ở đây, tức là chuyện cần tụ hơn, cần làm chuyện gì đó, đó, cần làm thì là người sẽ giúp em mà tiếp tục theo cái điều này, cái bình điều này, cái bài thế như vậy nhé. Cần đi theo để là chuyện như là cần collaboration, clarification gì thì chúng ta mình giúp cho. Cô Tâm ơi, cô Tâm đứng lên giúp cho bà con biết, cho anh chàng này biết. Đó. Cô này có bác sĩ, cô này có chuyện, cô này cũng giúp được. Cô kể nhỏ nhưng mà đấy là 2, 3, 4, 5 người của ta cả, nhưng mà thầy đang vừa nói như vậy thôi. Chuyện là support group. Cho em thì em cần nha. Like spiritual support group. Thì mình hôm nay thầy liên lạc hoa, thầy có thể giúp được cái gì giúp theo. Rồi. Cái chuyện quan trọng là mình có niềm tin mình sẽ làm được. Tại vì mình mặc tự kỷ chưa có, chưa thấy chết. Thầy tự kỷ, chứ thầy tự kỷ chắc cũng chưa chết rồi. Cái đàn bộ rồi nhưng chưa thấy chết lắm. Thành ra là bây giờ mình phải đổi cái gì hướng. Mình lose nothing. Được đổi cái chỉ hướng, đổi cách sống. Mà cái lời thá đó là bằng những cái chuyện nhỏ đó. Đừng nghĩ về bệnh của mình. Như vậy làm sao mình làm cho con cái, làm cho cha mẹ, cái chuyện đó là sinh công. Làm chuyện như làm được như là. Mình càng nghĩ về bệnh, mình càng không bệnh. Mình nghĩ về người khác, vì người khác làm chuyện là chuyện đó. thì mình càng khỏe. Cho nên cái support group là cái nơi để mình có thể có cái chuyện đó làm.
Ăn chay.
Không có ăn chay chứ?
Cũng có. Nhưng mà không có phải là tại vì hiện giờ biotherapy nó toàn protein cộng cho cái sức khỏe nó nhiều ấp mấy cái cancer cell rồi nó white blood cell mấy cái đó nó cộng
nên hoạt hoạt thứ qua thứ là cái gì đó thì cancer cell mà cái đó nó nâng cao thì được không phải nâng cao thực sự nó có bệnh chủng đâu bởi vì các thầy biết là cái cũng có được protein là mình đủ ăn cắp sắp sắp protein sắp sắp tiêu đó thì là tôi có thể sát nhiệt là cả năm mùa ăn thì cái lý do của bệnh nó sát kháng mặn nhiều quá. Thật ra thật là tụi mình cả nên suy nghĩ là mình tìm cách không được có cái sức chứa gì mình ăn chay được mà mình có thể bất tục tục gì được. Thay tín là bệnh ăn chay này sẽ lăn. Với điều kiện ăn chay này phải cố gắng. Tức là ông Phật cứu, mình phải tự cứu nè. Cho ông Phật cũng ngồi đó, mình ngồi đây nó gọi tiếp thông. Mình mở cửa cho Phật vào, mình đứng lên, theo Phật. Còn bà con hỏi tôi đi nữa, để mình niệm Phật cho anh Trang này nó buộc. Ok, bây giờ ngồi được xuống đây, nè, ngồi đứng xoáy về đây, xoáy về đây, bà con. Đúng không? Thế mình niệm Phật nắng buộc. Mà các bạn nhớ cách niệm Phật cho mình mà. Các bạn phải niệm Phật, mình dịu dàng, mình dành nhó, mình niệm trượt, niệm sống thôi. Niệm Phật làm sao niệm cái dịu dàng, niệm cái nhu hòa, niệm cái hiền lành. Niệm làm sao mình có thể thực Phật về được. Không phải là mình niệm Phật mà xứng đáng là gì cả cũng được. Rồi bây giờ đó, thầy không biết niệm tiếng Việt Nam này, Nam Mô Phật thì thầy không biết. Thế là mình không biết tiếng Việt Nam, mình dùng tiếng Hàn được. Thì mình là Nam Mô A Mi Tô Phổ. Phổ là Phật đó, Nam Mô A Mi Tô Phổ. Mình niệm 5 phút, không cần niệm nhiều. Mình niệm ít, niệm nhiều không quan trọng bằng là cái mức độ tiếp thông của mình và tâm anh này. Nên bạn phải nghĩ như này, bạn phải nghĩ là mình phải đức Diệu Sư, đức A-di-đà, đức Di Lặc, đức Địa Tạng, đức Quán Thế Âm này thì tất cả chư Phật đó đưa ở trên mặt mình này. Cái tâm mình nghĩ ở đó, nghĩ tại các vị đó, thông qua quán xuống, còn mình này, thì tự phải nói, làm chàng này. Thế nên các bạn phải nhìn mặt cái nhớ cái mặt cái kỹ này. Mình
chỉ nói câu mà cao cao. Anh
chị chàng thấy mình mấy gì. Đừng lên nhìn nó rõ cũng được đó. Cái đứng cầu ghế mà đừng có nhìn nó rõ. À, khả cho anh này mình ghế thôi. Khả.
Nghiệp khẩu nữa thầy, bây giờ
mỗi đêm
con quán tưởng cái gương mặt của chị con niệm Phật cho chị
được không thầy? Được chứ. Cái đó là có thể làm cho chị mình thay đổi nhiều lắm. Tâm mình thương và lòng thương thì mình bao nhiêu đó thì mình sẽ cảm động bấy nhiêu. Mình làm cái chị thay đổi bấy nhiêu đó. Nhưng mà muốn cái chị thay đổi hoàn toàn đó, có lẽ là cô phải nên đem chị cố đó đi gặp một vị thầy, vị sư nào thì hoàn toàn cái đầu để cho nghe.
Con
nghiệp của
chị ghê lắm thầy. Thầy con sợ lắm.
Con
giờ con không biết chịu
không
lắm
gì. Như vậy thì cô phạt
nguyện,
cô đòi
được dùng
chị cô nhé. Chị cô được sống, có thể đòi được chị cô. Ok, bây giờ bác đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ nè, bác sẽ cái tấm mình phải lãng lại chừng nửa phút. Mình nhắm mắt lại để mình hình dung chứ Phật, chứ Bồ Tát trong đầu mình nè. Mình quen bởi vì Bồ Tát thì Phật nào thì mình tưởng tượng như Phật đó. trong là mình phải nghĩ là bây giờ mình đã hoàn toàn là vì thế này, mình tức là mình nghỉ, bạn ngồi yên nửa phút, quán tưởng tôi ra. Khi bạn quán tưởng là chữ Phật, chữ Bồ Tát đó, phóng hào quang xuống, phóng xuống chiếu vào cái ngực của bác, cũng tức là chiếu vào cái ngực của anh chàng này đó, làm cho bao nhiêu cái màu mà đen tối, bao nhiêu cái bào mà hư xấu đó nó được lành mạnh hết. Tưởng tượng như vậy, quán tưởng như vậy. Cái quang tượng là ăn hoa quang chiếu xuống làm cho từ tế bào mà đen mà thành trắng, nhưng bình hoàng mà tế bào hư thành lành mạnh rồi đó, như bằng niệm Phật, thì mọi tiền niệm Phật thì bằng cái giá mà giữ cái hình ảnh đó, làm việc niệm pha tay á, chặt tay thành tâm nha. Nam mô A Di Đà ra cho hoàn toàn hoàn hảo, thân thường, lần lặng. Và cái việc con là kể bào, con là nghiệp chướng kể bằng cũng giải thoát. Người bạn quan tượng là cái hào quang mình thu lại, chư Phật từ từ biến đi.
nhưng mà điểm mà bây giờ đó thành dịch mình nên hoàn toàn hoàn lại. Bây giờ đó các bạn nếu mà các bạn mà muốn ăn này thêm chút xíu nữa đó, bây giờ như vậy rồi mình làm thành một cái nhóm support cho anh này San Jose và San Francisco. Các bạn thường thường mấy giờ các bạn ngủ đó? 10 giờ. Tính giờ đó thay vào hoạt thông báo đó từ nguyện thôi, một đêm đó đúng 9 giờ rồi mình bỏ ra 10 phút như vừa rồi mình là lá cụ mình bỏ ra 10 phút mình tự nhiên bật như vậy mình tự quán được đức Phật tha quán vô số làm cho những người của anh chàng súng này đó là bao nhiêu thì còn được giải thoát biến nó mò một thằng tục nó lăn lăn đi mình tự tự mình đã ăn chan nó mình cầu đức Phật lăn cho ăn chan nó lăn lăn bây giờ đó mình lăn này bây giờ các bạn đó truyền nhau từ đấy không được bao nhiêu người được làm cái commitment commitment là còn nghĩa là gì bạn tình nguyện thanh liên á mình vừa học thanh liên tức là mình bỏ 10 phút một đến là 10 phút vì anh sống này anh chàng lỡ anh chàng nhảy vô trong cái nghiệp nhân duyên của cái mạng lưới nhân duyên mình rồi mình đuổi cũng được mình giết cũng xong vì mình đuổi mình giết tức là mình đuổi mình giết ai giết mình khổ vậy đó thành ra anh này sẽ là cái mạng lưới của mình bây giờ là mình biến về những đứa chuyên về vậy đó là bố bây giờ bố ngàn chuyển lại nhưng mà nghĩa là bạn bỏ ra một đến 10 phút thôi ai mà làm được chắc chắn làm được thầy chỉ yêu cầu 2 tuần thôi 2 tuần nếu mà mình bỏ ra các bạn 2 tuần một ngày 10 phút niệm Phật y hệt như mình vừa làm này không cần niệm của đời biết niệm Phật thôi 2 tuần không được bỏ ngày nào cả ngày nào cũng phải làm cho đúng 2 tuần. Nếu bác có thể cảm nhận ra là mình làm được thì bác sai lắm. Là các bác về nhà đó, các bác làm ở nhà mình một mình im lặng là không làm trong cái nhóm. Vì làm người chính là cái nhóm đó, thường thường đó là mình gọi là go through the motion, làm cho có lệ, làm những cái là mình thương được. Ngồi một mình toán sự im lặng quán tưởng nhớ tới mặt của anh này đó hồi hướng cho anh chàng này mỗi đêm 10 phút từ mấy giờ các bạn đúng 9 giờ thì mình phải dùng sức cộng hưởng của 10 phương 10 hướng mà tất cả mọi người cùng dồn về một lúc cái đường người này 9 giờ người kia 8 giờ người kia 11 12 giờ hiệu quả nó bằng cùng một lúc Texas. Thế bây giờ con đây Quê tháng 2 tuần đúng 11 rưỡi đêm tất sát là ở đây. Thế bây giờ cái này bạn này mình bác đó không thể bắt buộc ví dụ như bà cụ mà về nhà là ê thì bà làm cái này làm theo giúp thằng anh này làm theo không được cái người mà làm đó phải là người có cái tình thương với anh này phải là người đó mà hiểu anh này biết mặt thấy mặt biết nói chuyện nghe biết thì mà làm được có hiệu quả được. Thế nếu cảm bác đó mà thương anh này thì làm như vậy cái tên không quan trọng bằng là bạn nhớ khuôn mặt rồi chưa. Thế nên nếu bạn mà làm đó mà phải nhớ cái commitment là gì mình sẽ làm mà mình bất kỳ giá nào cũng cũng phải làm chỉ như rửa tối bơi bốc thôi. Bây giờ là các bạn ngồi yên ấy truyền nhau cho xong có thể mình có bao nhiêu người làm cái việc mình này mà thầy sẽ không bắt buộc bằng mẹ hay bằng suy gia những người đã làm cũng có ai muốn làm thì làm mình không bắt buộc được ai muốn làm cái việc mình làm mà mình sẽ làm đúng 9 rưỡi. Không được, không xóa một cuộc, đúng 9 rưỡi. Hôm nay các bác đi là ngồi yên, ngồi thiệt là yên, đi lên tên vô cái đại hòa. Nhưng nhà thương minh rồi bác. Các bác khỏe chưa? Ok, bây giờ là mình wrap up. 15 phút nữa là các bác sẽ về nhà ngủ khỏe rồi. Em 15 phút nữa là tự do giải phóng. Thì báo cáo các bác là mình còn 69 người đăng ký này. 69 người sẽ tụng niệm. Đó là điều rất đáng mừng. Cái phương pháp mà tụng niệm này đó bạn, là cái phương pháp mình dùng cái sức mạnh của cái lòng thành thật sự. Mình dùng sức mạnh của cái nguyện ba la mật. Mình dùng sức mạnh là của cái tập thể. Hôm nay cái lối tu mà bây giờ đó mà thầy muốn dùng như là nói cho các bạn nghe là cái lối tu mà nó tập thể một xíu. Nhiều khi là mình muốn một ông thầy cầu nguyện, hai sư cô cầu nguyện, không bằng là những cái đại chúng cùng cầu nguyện. Mà cái sự cầu nguyện này nó không phải là cứ bắt buộc được, phải có cái tình thương biết của nhau rồi phải cầu được. Thành ra là cái buổi hỏi ngày hôm nay thì coi như là bây giờ mình sẽ giúp. Bây giờ nếu các bạn mới về nhà đó, mà mình nhớ thì nhớ hình này tận bài cái đi. Mình vẽ sáu cái điều đó. Hoàn là cái dịu dàng, cái đặc tính định, cái đặc tính quệ mở, lý hoàn, tình thương. Đó là những cái mà tạo ra cái bộ mặt của cái Phật tánh. Cái Phật tánh là nó bất sinh bất diệt, nó ở trong một cảnh nó tuyệt đối như này, làm sao mình biểu hiện được. Cái biểu hiện của Phật tánh nó nằm trong như thế này. Cho nên người ta nói là phạm giả đạo chi đồng, chứ mình dục giả đạo chi dùng. Thì đấy, những cái này là cái dùng của cái đạo này. Cái đặc tính đấy là cái đặc tính mà dùng của cái đạo. Nó gọi là nhược đó. Nhược có nghĩa là những cái đặc tính nó mềm mại, mềm dịu, dịu dàng. Cái mềm dịu, dịu dàng đó mới là cái dùng nghĩa là cái bộ mặt của cái đạo được. Nhớ đó, nếu ông bạc mà muốn có đắc đạo đó, thì phải có cái bộ mặt của đạo. Mình đắc đạo cũng có cái vẻ mặt của đạo thì cũng xong. Cái vẻ mặt của đạo là cái gì? Cái vẻ của đạo tức là dịu dàng, có cái tánh định đúng không đó, có cái lòng cởi mở, có cái sự nhu hòa, có cái tình thương và có cái thoáng đó. Rồi bây giờ đó, thầy thấy tóm tắt về bữa ngày hôm nay và bây giờ mình còn không còn lại là bà con ai cũng muốn đặt câu hỏi chứ, còn muốn chuyện cái trong lòng bực bội quá, tức quá, giận quá hoặc là buồn quá hay là vui quá hay cái gì nó quá đó, thì nói ra hết rồi, khi ra khỏi chỗ này rồi là các bạn khỏe. Cái rau củ với rau cải ăn chung với nhau một lần nữa. Thì thường thường á, cái rau mà mình gọi là cái rau mà cái màu mà xanh đậm nữa kia, biết không? Thường thường cái rau đỏ đó mà trộn với cái đậu hũ mình á, tức là tofu đó, thì thường thường á, cái rau này đó nó block nó chặn lại cái sự absorption, cái sự tiêu được cái protein của cái đậu hũ đi. Thế thì khi mình ăn nó cũng đụng cái protein. Thầy bác sĩ hỏi như vậy, thầy nghe như thế nào? Thầy thường là mình ăn rau xanh, mình ăn riêng đi. Đậu hũ cũng làm đậu hũ được, cái chua, cái cà rốt, làm dĩa riêng. Ăn cái này xong rồi, ăn cái kia. Giọt phân nóng còn cả cho mình nhau.
Vô
vô
phẩm
là
nó cũng
có thầy là ăn xong rồi ăn gì kia.
Nhưng mà lúc vô phẩm mix.
Không, nó vô nó ẩm sọt từ từ, nó vô nó lưỡng lên nó ẩm sọt từ từ. Anh ra mình phải thấy như tí này. Thì ngày hôm nay đó, ngày hôm nay mình ăn toàn rau đi, xăm đi. Thì mà ăn đủ. Chia ra, mình một trong một ngày bằng biệt. Mình cần ăn protein ít lắm. Mà protein ở đậu hũ đá đó, ít trong nhiều đó, mình cần ít lắm. Còn bình thường mà uống sữa đồ năng, đúng rồi đó. Nhớ. Nó không cần được kiểu là phải nổ rồi sẽ nấu sẵn rồi đồ hụt chứ. Đó, đúng vậy đó.
Thầy đã xin là sáng nay
49 ngày là một cái kinh nghiệm của những người mà có thể họ có thứ nhà, có thể họ sống trở lại chết. Có thể là Phật Bồ Tát nói như vậy. Truyền thống 49 ngày thì đặt ra là một cái từng khoảng lifespan, từng mạng sống của một cái chúng đồng thân. Bây giờ là cái đời người là 100 năm đúng không bạn? Nói đời người 100 năm đúng không? Người là 100 năm đúng không? Đúng không? Đó. Nhưng mình hỏi tại cái đời người là 100 năm. 100 năm trong khoảng người ta. Đó thì mình nói là 100 năm. Nhưng mình có chắc chắn là đặt 100 năm. Đó là khoảng kinh như này. Thì khi nói 49 ngày á, thì cũng không phải là chắc chắn đúng 49 ngày như này. Hơn chục, xa hơn chục. Nhưng mà đó là cái khoảng approximation mà gần gũi nhất. Tức là bạn không thể ở 60 ngày được. Hoặc là 48 ngày chút xíu, 49 ngày rồi chút xíu. Cái khoảng đó, approximation. Cho nên cái khoảng đó là khoảng ước lượng mà người ta gọi là do kinh nghiệm của những vị mà họ tu, họ thấy, họ biết, họ nói ra như vậy. Kinh nghiệm của những bây giờ đó là kinh nghiệm của con người mình bình thường. Đời người sống bao lâu? Thì mình nói thất Phật cổ la hi 30 tuổi là hiếm có là thực mình từ đây 30 tuổi là khoảng đó hay là 100 năm khoảng đó nói vậy thôi. Là con hỏi
tại vì cái này là con sinh nghĩ con chứ không phải đúng không phải có nhiều người nghĩ đến con là họ nói là hồi đó hồi 49 ngày thành Phật bắt nguồn từ cái 49 ngày 49 ngày con thấy biểu 49 ngày đó người ta lấy làm cái chuẩn để làm lễ 49 ngày cho người chết. Và một cái nữa là khi mà Đức Phật ra đầu, Đức Phật bước 7 bước nổi lên 7 cái hoa sen, có phải 7 bước 7 cái hoa sen đó là tượng trưng cho hết 7 cùng mà tại sao không bước 8 bước, không bước 6 bước mà lại bước 7 bước?
Mấy cái đó là mấy cái huyền thoại cả, còn cái nào là gọi là chân chẳng là cái điều để mình giải thoát đâu. Mấy cái đó là huyền thoại cả. Bây giờ là Đức Phật có đi được 7 bước trái không á, thì cái chuyện đó là cũng là huyền thoại.
Thì trong cái khói thân trung ấm á, về cái thời gian của ngày đó thì nó khác cái khói của cái nước của loài người. 7 ngày ở cái gian thì bằng 49 ngày phần 1 ngày và khói âm. Do đó đúng ra trong một tuần lễ cái thân trung ấm nó ở trong cái khói mà giữa một loài người với các loài ngã quỷ phúc sinh hay là trời. Theo con đọc ở trên sách thì nói vậy, tức là thân trung ấm nó dài có 7 ngày ở thế giới của họ, nhưng đối với mình thì nó là 49 ngày.
Nó gọi là approximation, là nó lý thuyết nói như vậy. Kinh nghiệm của mình là kinh nghiệm của các mình họ việc loại sách vở cổ sứ của thầy vừa nói đó, chỉ là approximation là một cái số một cái định cái khoảng thời gian để mình biết như vậy thôi. Xưa nay là cái gì là số 7 linh thiêng là tuân lệ của 7 này. Đó. Đức Chúa 7 ngày là tạo ra thế giới. Thành ra là huyền thoại vẫn số 7 mà integral của số đó nói như vậy nên bà con nghĩa là bài đó còn phải thân bị giải thích được, nhưng thật sự không có cái gì để mình giải thích cả. Đó là một số mình đặt ra thôi. Giờ đây thầy nghĩ là cái chuyện tu hành của mình á, mình bật đi những cái huyền thoại đó, tại vì bà con tín dễ sợ, tín những cái chuyện Đức Phật đẹp đó như bạn được còn bạn khó xem hay là thành ra bây giờ đó, khi mình nói là cái Đức Phật Di Lặc đó chừng nào hiện ra thì họ nói là bao lâu vậy? Họ nói là phải mấy ngàn tỷ triệu kiếp xa xa xưa nữa đó kìa. Thế là biến thành đó là cái chuyện thành Phật đó là cái chuyện rất là khó khăn. Mà vì sao mà khó khăn? Tại vì chỉ có như vậy thì mình không chứng minh được. Cho nên một cái lý do mà mình gọi là cái Phật giáo của thời đại hồi xưa đó, cái thời đại phong kiến đó, là tạo ra những huyền thoại mình không thể chứng minh được, là một cái Phật giáo mà đòi hỏi mình phải tin, không phải cái Phật giáo mà đòi hỏi mình phải có cái lý trí để giải quyết. Tức là nói cách khác đó, cái loại Phật giáo đó là cái loại Phật giáo mà mình phải dùng cái gọi là pre-rational, tức là tiền ý thức đó, để mình tu. Mà mình thấy nó hoàn toàn đi ngược lại về cái rational, tức là cái ý kiến gọi là cái gì bạn, lý trí này đó. Mà nó lại nó nói ra dường như là nó là trans-rational, dường như là nó là rất là cái gì đó cao siêu. Đức Phật đi bảy được và bảy cái hoa sen và ấy cái mặt cái đêm mà thì nói nghe rồi vậy là cao siêu. Thật sự đó, đó là những cái huyền thoại đòi hỏi mình đó, giữ mình vào trong cái phạm trù của cái pre-rational. Biết lý trí mình là cứng lại, lý trí mình không thể làm được cái chuyện gì cả. Thật đi bạn được, bạn hoa sen đặt ra. Bây giờ ta chứng minh, không chứng minh được. Bởi vì là sao vậy? Chuyện quá khứ mà trong chuyện tương lai, ông đi đi lạc đó, là mấy tỷ kiếp về sau thì có, không chứng minh được. Thế nên bây giờ đổi về cái người đấy, bây giờ là bạn, thì mình phải đi ra ngoài những cái phạm trù mà pre-rational đó, tiền lý trí như này, mình đừng có nghĩ rằng đó là cái thiệt, mình phải nghĩ đó là một cái biểu tượng hình ảnh dạy cho mình chuyện gì, đi bảy bước dạy cái chi đó, sống đi sáu bước đi năm bước, nhưng khi bảy là dạy mình là bắt cái tính của Phật, ví dụ như vậy, ý là phải hiểu ý đó, chứ còn mình mà hiểu ý mà hiểu là mà tin tưởng là có Phật hiện ra là Phật tái chỉ trời tái chỉ đất mới đẹp đó chứ gì cả, nó tự nhiên cái cổ mà tự nhiên phân hoại được, nó chuyện vô lý. Nó nói gì bạn? Thiên thường thiên hạ, thiên hạ độc tôn, nói ra là ngón lanh, nói là kiêu ngạo, túi cao nhất này. Cứ nói ra cái đó là nói cái đó là kiêu ngạo quá. Còn là túi đấy là Phật tặng như trạch rồi. Tại vì ngay nếu nói Phật tặng như loại thiên thường thiên hạ, vi Phật tặng độc tôn, không, vi ngạ. Thế nên cái huyền thoại này là một cái huyền thoại của pre-rational, huyền thoại mà ấu trị, không phải là một cái chuyện sự thiệt mà phạm về lý trí. Thế nên bây giờ các bạn phải hiểu như vậy rồi đó, thì các bạn thấy cái đẹp của như hồi xưa người ta tin đồn như vậy, người ta cần như vậy. Hồi xưa người ta không thể suy nghĩ học hành như bây giờ đó. Bây giờ đó bà cụ đó, mà trở lại 2000 năm trước đó, thì sự suy nghĩ của bà cụ bây giờ đó, hơn được những người mà hồi xưa người ta không có suy nghĩ mà cá về những học hành, những học vấn nhiều như bây giờ. Hồi xưa họ đâu biết đọc đâu, bây giờ các bà cụ biết đọc này, biết lên online này, biết surfing này, rồi biết dùng credit card này, biết quay TV, biết chuyện này chuyện nào đủ thứ cả. Hồi xưa họ không có phim bộ không quay bạn, họ không biết nhiều chuyện, họ không thấy được cái chân trời bên ngoài. Thành do đó nhiều khi cái chuyện đó là dạng gì là không thể nói được, bắt họ tin. Thành cái phương pháp tu hồi xưa là dùng cái chữ tin, mà mình gọi là tin gì bạn? Tin mê là mù quáng đó. Bây giờ đó dùng cái lý trí thì mình gọi là chứ bạn hiểu, đúng không? Rồi bây giờ đó khi bạc qua cho bạn thôi, thì bạn phải phát triển một cái đặc tính mới nữa. Đặc tính này nó gọi là chứ bạn biết không? Trực nhận. Trực nhận hay là cái trực giác đó là một cái năng lực mới hơn. Năng lực của cái trực giác mình nó cao hơn nữa. Nhưng mà cái năng lực của trực nhận hay trực giác này thì nó cũng tương tự như tự là mình tin vậy đó. Nhưng mà khi bạn lên trực nhận này rồi đó, thì bạn sẽ bao hàm cả hai cái năng lực là hiểu và tin. Nhưng khi đó mà tin này phải là mê, mà tin này gọi là tin tịch. À, thành ra là về mình phải ngồi, phải biết cho rõ là cái trí đó, cái phương pháp nào, cái chuyện gì mà trong quá khứ Phật nói đó, là nó là gọi là tiền ý thức hay là tiền lý trí, và cái nào là cái mà lý trí và cái nào là cái siêu lý trí. Và do đó mình biết được cái phương pháp tu hành Phật giáo mà khác nhau như thế nào. Mình bạn hiểu ý tôi nói không bạn? Bạn có gì cho tay lên được không? Lấy được cái microphone.
Mình để lại một đơn tử đấy mà để hỏi thay, giờ còn biết vị trí mình hỏi, chắc không biết vị trí này, lấy chi mà hỏi. Để dục đặt, lấy chi mà hỏi, đợi một cái như giống như thế
con không được lên điều đó là tái sinh, thì tại vì mình si mê quá cho nên mình bị nhiều, có công việc điều đó là ít nhiều lắm. Là có người này thì nên có sách nào mà dùng để cho người mà mở bước á, mở cái nó dốt cái việc gì hết này chỉ cho con được mua từ đọc thì có một biết tỷ nào lúc đó có gì có người được cặp thay có người được gà hỏi đang này có người muốn tiền thì có hỏi gì chứ việc gì để nhận mua sách sao hỏi hỏi lúc đọc câu hỏi tức là phải có biết để đặt câu hỏi việc gì thì đặt câu hỏi sao chúng ta nên để thay thì chỉ cho con sách nào mà nhận là về cho con bắt đầu con học từ đâu đó chứ có đặt sách là gì việc tham sân si mà không phải đi việc tham cho mình việc thì đó tức là tham tức là ambition greed sân tức là anger thì si tức là việc tham sân tức là mình si mê quá mình quá si mê thì đó mình đưa vào cái cung đường thì mình si mê quá thì mình sẽ không đánh tới tham mình sẽ đánh tới sân mình đưa vào người có cái khi nào cũng bị si là chỉ bị thích mua nên thành rõ ràng là bước đầu là không phải đi lừa không đúng
đấy vậy có mua bùa Phật học phổ thông
không?
Online eBay đừng online eBay thì
link online eBay dạ
tiền mà vì bạn không hiểu gì cả bạn hỏi hiểu được chút chút rồi tôi hỏi chút chút không biết gì cả hỏi như nhiêu biết như nhiêu hỏi đi rồi ai có câu hỏi gì nữa
thầy thầy về cái lý thì cái ý tưởng của Phật đó thì về sau này con đang nghĩ rất là khoa học lần đầu tiên thì chỉ để mình quen chơi rồi thấy các thực phẩm rồi thấy các sách phẩm thì con đọc lần đầu tiên nó con đọc cái Kim Ngang chả hiểu gì hết xong ông trà nói chứ mày đọc cái Nhìn Ngu chứ thì ví dụ từ lên đọc cái Nhìn Ngu đàn bát thức toàn lăng già tâm mẫn viên sát khi mà cần từ đó thì con cứ suy nghiệm cái việc này á là kết quả sẽ ra làm sao cái hậu hành động kia nó sẽ đi tới đâu đó là cái kinh nghiệm.
Cảm ơn bạn.
Thưa thầy, thầy dạy chúng con là cái về việc mà on hành động á thì là thầy dạy cho chúng con cái bước đầu là như vậy. Thì nếu mà chúng con thực tập rồi thì là khi nào thì là sẵn sàng được để mà ta bước cái gì và bước cái gì thì như thế nào, xin thầy dạy cho chúng con.
Khi nào mà tại bước tự nhiên là tự nhiên biết không thầy, không vô chỉ cái bước tự nhiên này.
Con có thể hỏi với thầy như vậy chứ.
Tự nhiên không nhìn mặt biết á. Thế nên người bước thứ nhất, bước thứ nhiên là biết lắm. Ngửi ngửi mùi là biết liền, khó gì tới. Thành ra không có cái gì lo. Quá mình tại bước tự nhiên đó chứ con, mình bước đó nó phải dễ biết lắm, không có khó biết. Mình học qua lớp 1 rồi nè. Từ tự nhiên nè, mình là chuyện mình biết là người ta học lớp 1 liền. Mình chỉ cần học cộng tự nhiên kia đó. Lớp 2 mình biết rồi, bắt đầu học quản nhân, quản gì thì biết liền, nó dễ lắm. Nói về lại khó nhưng mà dễ ẹt. Từ điều hoạt, tha hồ hoạt. Dạ dạ, con chưa thấy. Con nghe thấy họ dự lắm, muốn trả lời họ dự lắm. Kính bạch thầy sinh ra từ bi gia hộ cụ đồ. Thầy đã cho chúng con một định nghĩa của chữ cầu nguyện hoàn toàn bởi mẹ nhân đây. Kính xin thầy cho chúng con biết ý nghĩa của chữ nguyện. Câu hỏi này không? Ai hỏi cái này? Nguyện. Nguyên chắc là cái chữ này là cái chữ mà của trong như thường thôi nè. Nguyên tức là nguyên tức là chỉ bạn này.
Nguyên là ước nguyện.
Nguyên là không phải nguyện. Nguyên đó. Bây giờ cái nguyên này thầy không có hiểu cái nguyên này là trong người Phật giáo là nói cái chi này. Nguyên này giống như là cái tiếng ngoài đời đó. Thì có lẽ theo những danh từ từ điển đó thì nguyên đó là mình có cái chuyện là nguyên rủa này, là mình nguyên gì nữa, thề nguyên này, à, thành ra nó có nhiều cái nó không phải là phần trả, là chữ này chắc là ta thì biết rõ hơn, Rồi. Câu thứ hai, gần đây đã có team cloning con người, vậy kính xin thầy giải thích hay nói thêm về điều này trong tinh thần Phật giáo. Cloning. Cloning. Cloning 2N. Cloning. Rồi. Bây giờ cái quan điểm của Phật giáo thì cloning là cái gì ấy? Đúng không bạn? Đúng không? Alright. Cái này Dương Thiếu Thầy đã còn lại lần cho các bạn nghe rồi. Bây giờ mình nói lại sơ sơ cho các bạn biết thôi. Là cái cloning này, là cái process này, mình tạo ra một thụ tình của con người. Thì mình lấy cái gì bạn? Lấy cái tinh trùng này cũng trứng mà cấy ở trong ống là cái tuyết đó, in vitro đó. Cái chuyện xảy ra là bằng này là mình có thể cho được tất cả những cái điều kiện để cho cái cái đó là nó trở thành cái fetus, trở thành cái thai lớn lên thành con người, mình sẽ làm được trong cái phòng thí nghiệm nhé. Mà cái đó là chuyện là khả năng thì làm được, nhưng mà có những cái chuyện xảy ra, chuyện đầu tiên cả đó. Khi mà một người con mà thù mà ở trong bụng mẹ mà thù thái, ba mẹ thù thái mà người con trong bụng mẹ mà khi ta sinh đã ra đó, khi mình có một cái mối quan hệ với ba mẹ rất là lớn, mối quan hệ đó là cái gì? Nó cảm nhận được cái sự sống của ba mẹ. Cái đó là cảm nhận được cái life force, cái sức sống của ba mẹ truyền lại, cái nỗi vui, nỗi buồn, sự suy nghĩ, cái thân tính của ba mẹ để nó truyền bố cái người thái đó. Cái đứa con đó, nó sẽ hấp thu cái đó, biết cái đó, nó có một cái mối quan hệ với người mẹ. Mà cái mối quan hệ đó tạo thành một cái mình gọi là cái nhân tính người. Bây giờ bạn đó, bạn kể ở trong cái ống này đó, nó lớn lên đó, khi nó bắt đầu nó ra thôi thì bạn phải bỏ nó trong một cái nồi, một cái chỗ để mà nó sống, có cái môi trường, cái nhiệt độ, ngoài thứ đều đầy đủ cả mà sống. Nhưng mà nó không thể có một cái mối quan hệ với người mẹ được vì không có cái bụng người mẹ đó. Tuy là có đủ chất bộ, đủ ngoại truyền, nhưng mà nó không có một cái mối quan hệ. Như cái life force, tức là cái sức sống đó của người mẹ truyền lại cho đứa con hoàn toàn không có. Bây giờ khi đứa con mình trưởng thành lên đó, thì các bạn biết đó, mình có một cái môn gọi là cái môn thai giáo. Thái giáo còn nghĩa là một cái giáo dục mà khi đứa con trong bụng ba mẹ. Thì cái thái giáo là gì? Là mình có thể dạy được con cái mình trong bụng. Nếu mình mà muốn con mình mà lớn lên đó, thành một cái hung dữ đó, thì bây giờ mình tha hồ hung dữ đó, con mình lớn lên dữ dằn sợ. Mà mình muốn con mình yên ổn hiền lành đó, thì mình tập ngoại nó hiền lành, tập dùng để đứa con mình một cách rõ ràng đó. Mà mình uống rượu nên nó thì đứa con nên nó cũng bị bệnh dân gặp. Đến là tại vì ba mẹ anh thế nào thì đứa con nó sẽ hấp thụ lại. Nên bây giờ người ta còn nhiều phương pháp là người ta bắt mình phải nghe âm nhạc này, người ta bắt mình phải nghe những cái bắn mà gọi là cái bắn ngoại về đạo đức. Ba mẹ vẫn hồi lặng nghe đạo đức, đứa con nghe đạo đức này. Cái người ta gọi là prenatal education, lúc mà con nó bụng đó. Nó nghĩ bây giờ là có cả một cái môn mà dạy cái đó bạn, dạy giáo dục con mình nó buồn. Thì đứa con nó hấp thụ nhấn tảnh như vậy được. Mà khi nó lớn lên đó, thì nó có cái bonding, tức là có một cái gắn bỏ với cha mẹ được. Nó từ đó nó hiểu được. Đúng không bạn? Bây giờ lớn lên là cái mình gọi là nuôi ở trong cái tuyết nhân tạo, đứa con nhân tạo thì mình mất đi cái nhân tính nó là một. Các bạn thấy mình nghĩ bây giờ đó, con cái nó đã không biết yêu về cha mẹ rồi, mà bây giờ mình lại có thêm cái chuyện trốn đi nữa thì làm sao mà nó dạy cái yêu được, cái tình được nó càng loạn hết nữa. Mà thật sự đó không phải là bị là tình được làm điều này nhiều được khác làm nữa, các bạn nghĩ thôi. Thế nên là đó là một cái chuyện rất là nguy hiểm, là bởi vì mình phải mất đi cái nhân tính giáo dục. Bây giờ tưởng tượng một đứa con đó mà lớn lên đó. Bây giờ một người hai vợ chồng như bạn, mà đứa con đó ở giữa vợ chồng lý dị, đứa con nó cũng tâm lý của nó là cũng đã ràng bức lý đó, ràng bợ rồi, nó không biết là thương người nào. Cũng như là bây giờ nó đạt lên lớn lên mà nó không biết cha mẹ đã. Ok, mà cái đó là cái mà rất là nguy hiểm. Bây giờ nếu mà các bạn mà đọc X-Men, đọc cái quá xí đen gì, đọc X-Men là bạn biết không? X-Men là mấy anh chàng mà thời bây giờ này, mặc qua tin đen xí đen bây giờ, X-Men mà United đó. Chắc là bạn biết anh chàng tên là Wolverine. Anh chàng Wolverine này là lạ lắm, anh chàng này đó là bỏ vô trong trong cái máy đó, cho nó họ mà đục sắt vô trong tay và bỏ sắt vô trong xương trong thịt để họ làm anh chàng này thành một con gọi là siêu nhân. X-Men là anh chàng siêu nhân. Thì anh chàng có cái bình, cái bình là gì? Muốn trở về lại cái nguồn gốc hồi xưa. Nhưng mà nguồn hồi xưa anh chàng này không có, không có nguồn gốc. Anh này là một người mà cái tổng thống bị chết rồi, rồi ông bác sĩ ông bỏ về từ mỏng vô để anh chàng trở thành một người mà gọi là người sắc siêu nhân. Nhưng cái chuyện đó là chuyện rất hay cho biết rằng đó là cái vấn đề mà mình gọi là mất gốc. Thành anh chàng này tuy là mạnh mẽ anh giỏi lắm nhưng mà lúc nào cũng có một cái niềm gọi là cái niềm ráy sức tìm lại cái gốc của mình. Bây giờ thì cloning mình bởi Phật giáo mà biết hồi xưa Phật có chuyện này không bà? Không có. Thế nên cái tiết học Phật giáo bây giờ đó, mình phải bắt đầu mọi chuyện về cloning, mọi chuyện về cái chuyện mà làm người nhân tạo này. Hồi xưa Phật cũng có. Thôi bà Phật thêm sách vở này, nếu mà nói thì mình chỉ thấy rằng đó, cái chứng cỡ mà quan trọng nhất là Đức Phật nói về cái tình thương của mình gọi là cha mẹ, hiểu của mình, hiểu đức địa tàng gọi là mẹ của Ngài. Do đó thì chuyện của mình này có thể xảy ra một cái điều là mình không biết là cái tình thương của đứa con này có hay không. Bởi vì đa số bạn còn lớn đến là bạn học cái tình thương của ai vậy? Cha mẹ. Bây giờ người ta mình nói như vậy này, mày đưa ra nó rồi đó, mình cho nó ở với cha mẹ nó, cha mẹ, cái mẹ nuôi, đừng nói gì cả, ở học hành với cha mẹ, học tập cho mẹ nó, thử quên, từ sau này là lớn như thế nào. Dạ dù cái đó nó làm được cái nữa, nó sẽ học về đạo đức của cha mẹ, học được cái này nọ, nó được đối đạt cách tốt đạt cái nữa nữa, thì sẽ có một ngày nào đó đó, cái sự thiệt cũng ngoài ra, rằng nó không có cha mẹ gì cả. Nó là sinh ra trong cái lò, trong cái ống thí nghiệm. Thì lúc đó rồi á, thì nó sẽ xảy ra một cái chuyện gọi là khủng hoảng tinh thần với nó. Trước sau nó cũng sẽ có một cái mình gọi là identity crisis. Nó sẽ tự hỏi nó là ai, nó đâu ra, tại sao nó như vậy. Câu hỏi đặt ra bây giờ là mình chưa có một người nào mà thôi mà đã 10, 15, 20, 30 tuổi. Mình chưa bị khó nghĩ như thế nào cả. Mình chỉ đoán vậy thôi. Nhưng mình biết chắc một cái điều là như vậy này, là đầu tiên cả đẻ ra là mình mất đi cái life force của bạn này, thiếu đi cái nhân cách. Điều mình dù mình dài đi nữa đó, thì nó cũng thiếu đi cái tinh thương đó. Mà các bạn biết cái tinh thương mình dài được không bà? Tinh thương dài được không? Tinh thương mẹ có tinh mẹ dài được không? Dài được bà. Dài được mà. Mà thầy cần mình cần hỏi là cái kim mới ở trong người mình rồi đó. Mà do đứa con đó, mà nó ở trong bụng mẹ, nó học từ trong bụng mẹ mà ra. Thành ra cái đó là một cái mà rất là debatable. Cái đó thầy cũng còn một câu trả lời. Bởi vì cái đó sắp vỡ chưa có ra. Thành ra còn lại là trong một tương lai đó, mình phải chờ nó qua thử như thế nào. Mình thì biết cái nguyên lý đó, đó là cái điều mà nó sẽ tạo lên cái đau khổ cho đứa con đó. Đứa con là nó không biết nó tốt chẳng như thế nào mà thôi. Rồi bây giờ có ai mà phải tìm thêm thì cho thêm gì kia. Tiền, ai cũng dường đây. Chính bà thầy, chính xin thầy giải thích cho con biết rõ sự khác biệt giữa tu tịnh độ và tu tịnh độ hoa nghiêm. Nếu tu theo lối tịnh độ đại thừa chỉ cần niệm Phật nhất tâm thì được về cảnh giới cực lạc. Còn tu theo tịnh độ hoa nghiêm cần phải thay đổi đường hướng mới như vậy. Tu theo hoa nghiêm tịnh độ có kết quả mau mà cậu không tu theo tịnh độ đại thừa. Chính xin thầy dạy cho con biết, con xin cảm niệm công đức của thầy. Dạ, nghe ghê gần mà. Cảm niệm công đức của thầy. Thì bác này hỏi như vậy này. nó khác biệt giữa cái hoa nghiêm tịnh độ với là cái tịnh độ thường như thế nào, đó câu hỏi đặt ra. Thì xin trả lời cho bạn này, cái hoa nghiêm tịnh độ đó, chim học hay quá, cái hoa nghiêm tịnh độ này đó, và hai cái này thật sự nó chỉ là một, không phải là hai. Cái phương pháp tịnh độ đó là cái phương pháp mà khi mà mình bị thôi thúc bởi cái số 2 cái lạc này, là mình bị an toàn, bị vô thoát khổ, đắc cái lạc. Thế lúc đó cái hóa nghiêm mà tịnh độ đó là số 7 này, là mình tu được sự tiếp thông cho toàn thể, mình tu cho toàn diện, tu cho tất cả mọi người. Thành ra đó, bạn tu cái nào được cả, hay là một cũng phải là hai. Hay đó là cái tinh đồ trưởng thành của bạn. Khi bạn không còn sợ hãi nữa, khi bạn không cần phải chạy trốn được khổ nữa, thì bạn sẽ tự nhiên muốn tu cái hoa nghiêm tịnh độ. Quan trọng hoa nghiêm tịnh độ là vị tha. Còn cái bạn một tịnh độ của bạn đó, thì bạn trước vị kia trước đó, đúng không? Nói cho mình trước đó. Thì bạn này như thế này có sẽ tu lên đến từng đồ sống rồi đó, không thể ngồi vỗ sống rồi là có nghĩa xuống là con đồ chúng sống dưới này. Lúc đó đạo giả tư hàng công việc con đồ tất cả chúng sống dưới này sống đang nghe. Giờ tu đây khó quá, đến kia tu dễ hơn, mình trở lại đấy mình tu mình đồ hết mọi người đấy còn là hơn thứ hai. Còn bây giờ thay thế thay đồ mọi người mà khó lắm, không có trở về là con đồ mọi người hết còn là hơn. Lúc đó con thành Bồ Tát khỏi chuyện rồi. Bạn nghe đúng mà, đúng không? Hoàn toàn đúng, cũng có lý vậy, hoàn toàn đúng vậy. Nhưng mà sao vậy? Nhưng mà hoàn toàn đúng. Bây giờ như vậy này, bà cụ này nè, bà bệnh nằm đó, thí dụ đừng làm sao nè, bà cụ bệnh nằm ngoài phiền lắm, mà là anh chàng súng hồi nãy đó, anh bệnh như vậy, đúng không? Thì anh tới đây. Rồi ba cụ bà đó bảo mày xung lên xung, mày bệnh mày á, mày chờ á, tao lên Cực Lạc xong rồi tao về tao chữa đó. Tại vì cái bệnh là huyện hóa, cái bệnh không có thiệt, cái bệnh là giả. Thành ra tao lên mà tao tu rồi đó, tao biết có thiệt rồi tao về tao cứu chứ. Tao về tao chữa lành cái bệnh ngon rồi chứ. Thì anh chàng xung lên chờ được mà. Được. Sợ anh ta không có cân mình phải chủ nữa. Sợ anh ta lên trước rồi, anh tìm đầu trước. Không thành ra nó có một cái mà mình gọi là cá gì ấy. Mình nghĩ như này, mình nghĩ một cách mà thoải mái. Cái phương tiện thoải mái vô cùng, mình nghĩ lên cái là tú rồi xuống là tú. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất ở đấy là mình gọi là cái duyên. Mình đã có trong vòng dân duyên này rồi, mình tránh được. Thấy không? Bây giờ bạn mà muốn lên bên kia bạc tú xong là bạc xuống lại đó. Bạc tú lên bên kia rồi đó. Bạc tú cả duyên kia. Lên kia bạc tú gì bạn? Bạc cũng phải tú cái duyên với người ta. Bạc tú bên kia cũng như tú dưới đây phải có cái duyên để đồ người ta được. Rồi không như thầy con lên con tu thiền định bên kia là con về con đồ người ta. Ê! Mà đến tu thiền định đến kia về cái chuyện đồ người ta phải giống nhau không? Hai chuyện khác nhau. Mà bạc cũng có công phu rồi mặc đồ người ta. Nói nghe thì mình thấy hoàn toàn có lý đấy. Thế mà thế nào là công phu? Thế nào là công phu vậy? Thế nào là công phu? Hello, bữa đạp tôi luôn các bạn. How are you các bạn?
How are you? How are you?
Nó no. Không phải công phu mà thực tập cũng là gì bạn? Không phải công phu là cái gì?
Công phu là cầu nguyện và thành định.
Công phu là gì?
À, là cầu là cầu nguyện và tu tập để có được tập thiền định có một cái định lâu dài.
Hoàn toàn hay quá, nhưng mà lạc sẽ tu là cái gì?
Có cái năng lực về tu tập, định được
không đâu được.
Thầy hồi nhỏ còn đọc sách của Kháng Lương đó thầy. Nói với thầy đừng tụng kinh cũng đều bằng công phu nữa.
Đúng rồi, đi công phu hàng ngày đó. Dạ. Thì đi công phu là đi tụng kinh. Đi công phu là đi tụng kinh. Đi công phu là đi mà tụng công phu khuya, tụng công phu sáng, tụng công phu chiều. Công phu là cái gì? Công lực. Ông thầy bạn nói này, bạn phải nhớ câu hỏi của thầy nói như vậy này. Bạn nói là tôi phải lên đến cực lạc, tôi tu, tôi có công phu, có định lực, có cái này cái nọ rồi đó, tôi mới về cứu ba con như này, đúng không? Bây giờ thầy hỏi bạn lên tu cái gì? Tính kia. Câu trả lời là mình chẳng tu làm sao nó có định lực, có công phu. Thì thầy hỏi công phu là cái gì?
Khả năng.
Khả năng gì?
Khả năng để
cứu độ. Mà khả năng đó phát từ đâu mà ra? Bây giờ là bạn tập lái xe. Bạn muốn lái xe giỏi thì bạn làm gì? Bạn phải ngồi trong xe bạn lái. Bạn muốn có công phu độ người thì bạn phải làm sao? Ra mà chuyện người ta, đi giao thiệp người ta, đi qua người ta là có cái chuyện chi? Đi đụng chạm người ta, đúng không? Sớm thích. Bạn lên cực lạc, bạn làm chuyện đó. Dưới đây bạn cũng làm chuyện đó. Tôi phải nói bạn lên là tu công phu lực, nên là bạn lên là bạn có một cái đừng như đó, một số đó. Nhưng mà ý thầy không phải nói như vậy đó, ý thầy không có chuyện khác nữa. Là nhiều khi mình không hiểu cái bản chất của cái chuyện tu hành cũng cực lạc. Cái bản chất của chuyện tu hành cũng cực lạc gì bạn biết không? Cái bản chất của cái chuyện tu hành cũng cực lạc là làm sao đó này? Mà mình phát triển được. Đây. Mấy cái đức tánh này nè. Ok. Mấy cái đức tánh này có một cái cường độ nó sâu sâu hơn mà thôi. Làm sao ở cái level một thấp nhất ấy, là cái chuyển hóa, là cái đức tánh mà nhiều, là cái đức tánh mà định, là cái tánh cởi mở, là cái tánh nhu hòa, là cái tình thương. Đó là những cái đức tánh mà mình gọi là công phu. Bây giờ thầy nói bạn nghe câu chuyện như vậy này. Hai ông thầy đi qua cái cầu, đi ngang cầu đó thì thầy còn cô rồi kìa, cái sông mà cô đẹp lắm đó kia, cô mà đẹp lắm đó, cô đẹp những cái đồ lên bạn mà kinh duyên này mà cho cái bắn nghe, ông cũng bắn nghe đó. Đi cua thiệt lên chứ còn đi bắn nghe, bắn nghe đâu. Một ông thầy thì nhảy xuống vợ cô lại lên. Ông thầy cứ đứng lên cầu là làng.
Trời đất ơi, sao mình làm như vậy?
Xin bỏ cô này đến bờ sống rồi thì hai ông thầy điên hồi rồi thì sao? Ông thầy từ hai nói. Phải sao mà thầy dám phá giới vậy? Ông thầy từ nhật, thứ nhất á, thì nói tôi đã bỏ cái bàn kia bờ sống rồi, ông để ông đồ ông đem vào đây. Rồi, cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Đi về nhà kể lại cho mấy ông sư trong cái tu viện họ nghe đó, thì họ có hai phái. Cái phái thứ nhất đó, họ nói như vậy, tu viện có 300 người, 400 người nói như vậy. Ông thầy thứ nhất đó, là ông thầy giữ giới rất là trang nghiêm, ông thầy hoàn toàn gọi là đối luật nghiêm minh thứ nhất. Ông thầy là có công phu, có định lực, giữ giới vô cùng, đúng không? Theo kịp không?
Rồi.
Và cái nhóm người đó nói là ông thầy thứ nhất không những có cái định lực công phu cao siêu, mà anh chàng thứ hai này là phá giới, chẳng có công phu gì hết. Thầy cô này là tự nhiên tham rồi, tham sắc rồi. 400 người nói như vậy. 300 người, ba ông Tăng kia thì bà ca nói, ôi chà, ông thầy này mà nhảy xuống cứu cô này, ông thầy này thật sự có định lực. Là vì sao vậy? Vì ông thầy này đó, thế nào định lực? Định lực là khả năng có thể làm cho những cái đặc tính của cái Phật tánh này này không có bị mê mờ, che mờ, che. Nếu ông thầy này lúc mà nguy hiểm như vậy, ông vẫn để cho cái tình thương nó lưu lộ hiện ra. À, ông này là người có định lực. Định lực là gì? Tức là cái khả năng làm cho cái, những cái đặc tính của Phật tánh đó hiện hiện. À, thì bỏ 300 ông này nói, ông thầy thứ hai là ông thầy có định lực thiệt, có công phu thiệt. Còn ông thầy thứ nhất đó, gọi là ông thầy có khả năng chấp trước giỏi. Tri giới, tri là chấp trước, tri giới, chấp trước thì giới giỏi. Nhưng mà ông thầy thứ hai, ông thầy nhảy xuống, ôm cô ở lên bỏ như vậy, ông thầy đó là ông thầy thật sự có cái định lực cao, thiệt. Mà cái định lực này có phải là tự nhiên là mình ngồi lên mình tu mà ra. Vì sao mà có định lực này? Vì có cái gì? Có cái gì bác? Hello? Có cái gì? Có cái gì bác? Thì ông này có cái tình thương. Mà cái tình thương đó chính là cái mức độ công phu. Alright. Bây giờ về cái tánh nhu hòa đó, không phải là cái chuyện mà mình giả bộ nhu hòa. Không. Cái người bên cạnh, người bên này nên nhiều mà nguyện mà tự nhiên là sẽ phải chỗ nhu hòa. Cái đặc tính cởi mở người nó ở trong tâm người mình rồi. Bây giờ mình chỉ mở ra thôi. Cái nhu hòa thiên đình diệu dàng hóa tất cả là nó có sẵn trong người, trong tâm mình rồi. Vì nó là Phật tánh lúc nào có cả. Mà mình phải tiến, phải mở nó ra. Mình phải để cho nó lưu chuyển, lưu lồ nó ra. Nó không phải là cái gì mình phải cần, nghĩa là phải mua, phải bán, phải sửa, phải tìm, phải tu, phải tập, cũng có sẵn rồi. Nhưng gì việc mở nó ra thôi. Mà bạn mà cứ tưởng tượng nếu bạn nhớ những cái chữ này, rồi bạn mở ra, cứ để cái nó nhu hòa, mà cứ để cái tánh nhu hòa nó trào ra đi, nó sẽ trào ra. Mà cái trào ra như vậy thì mình gọi là tu tập. Chứ mình không thể tập nó, bắt nó được. Mà mình phải mở cái tánh mình ra để cho cái tánh này nó mới trào ra, nó tuôn ra. Ok. Thành do đó, thế nào là công phu bằng lên chứ bằng tu gì bạn? Bạn cũng tu những cái đặc tính mà căn bản nhất của một chúng sanh hay là một con người thôi. Và những cách khác. Nhiều khi là mình phải vẽ cái huyền thoại là có cái quả trên kia kiểu như bên kia tu cho những người mà sợ ở dưới này họ khổ quá. 1000 năm trước nhiều khi ở trong cái chế độ phong kiến là bị gọi là một người đàn bà là không có chức vụ này, không có tên tuổi này. Lấy chồng là mất tên luôn. Anh chồng không có tên mình nữa. Và cái việc đó đến tao nữa. Không có tên của mình nữa. Tôi ghi là bài. Là mình không có một cái chức vụ gì ở trong xã hội nữa. Tôi ghi là bài. Là mình nhiều khi không được học hành, không có trí thức gì cả. Cái giai cấp của phụ nữ nó xưa như vậy. Ngàn năm trước bạn. Cho nên nhiều khi là bạn biết không? Với một cái chế độ xã hội như vậy, nhiều khi thì đạo Phật mà nói ra, nói cái tiếng cồi nói ra đó, thì chỉ vì cái chế độ đó nó nói. Cho nên nói ăn ngủ nhỏ thôi, thì cảnh cái quại này nó khổ rồi. Tại vì cái xã hội mình không thể sửa đổi được rồi. Ông vua ngồi trên, ông chồng ngồi trên, mình khi mình ngồi trục dưới này là không thể sửa đổi được nữa. Cho nên cái triết lý thời đó là nói mình an phận đi được rồi. Cái này hết rồi, mình có đời mới tốt hơn bên kia kìa. Không thể dạy mình làm sao mình đứng lên để mình cải sửa đổi cái chế độ phong kiến được. Cho nên cái triết lý mà Phật giáo thời đó đó, thì nó ăn phọc xê, nó làm cho mình phải an phận. Cho nên mình mong cầu một cái cuộc sống mà về mai sau. Một hiệu ý cho nói mà. Nó không phải là một cái triết lý mà chân thành của Phật nói. Thì mà chuyện mãi sau, nhưng bây giờ bạn ở cái thế độ phong kiến không? Bạn không ở cái thế độ phong kiến, nhưng nhiều kia ông chồng bạn phong kiến, bà vợ bạn phong kiến, hoặc là bà mẹ chồng phong kiến. Thành ra mà ở trong cái phong kiến đó, thì bạn bị cảm tưởng rằng bây giờ mình phải tu kiểu như vậy, thì bà mẹ chồng mình bà tu kiểu đó, mình phải tu theo. Nhưng mà cái đó là cái chuyện gọi là cái giáo nghĩa, giáo thuyết của thời đại xưa. Lúc nào mình cũng sống cho mai sau. Mình không thể sống được thực tại của mình không thể giải phóng mình ra khỏi cái kềm kẹp của cái triết lý mà lúc nào cũng phải mai sau cả. Bây giờ bạn hỏi là cái hoa nghiêm tình đồ với hoa, vì là cái tình đồ hai cái là khác nhau sao? Thì trong lúc cái tình đồ này đó, nó không phải vì kỹ trong trung tâm này, Vì là vì vì mình còn cái điểm là gì? Vì mai sau. Nhưng mà cái Hoa Nghiêm này là sao bạn? Vì lập tức ngay bây giờ đây này, ngay đây hiện tại, tức là thay vì mình nói kiểu là mình bứng cái cực lạc về đấy là, thì bây giờ mình nói như vậy. Thông thường như người nói là đem đời vào đạo, đem cực lạc về đây, nói cái đó là khác. Hoa Nghiêm nói sao? Mình tạo cực lạc ngay đây, tạo quả cực lạc ngay bây giờ.